Đan Vũ Càn Khôn, chương 1023, hiện ra bản thể, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Cửu Long Tháp mới là trấn yêu tháp chân chính, trên thân nó có một lực lượng thần bí, vô số yêu thú bên trong tháp là từ lâu trước kia đã bị thần tháp thu vào dùng trấn thủ chư thần mộ địa. Ngay lập tức từng trận thanh âm tiếng kêu thê lương của yêu thú không ngừng truyền ra, mấy chục vạn yêu thú đại quân cuối cùng ngoại trừ còn gần vạn đầu chạy ra, mặt khác nếu không bị đè chết thì toàn bộ bị thu tiến vào trong thần tháp. Không chứng kiến tâm huyết mình đã bao năm bồi dưỡng không ngờ lại dùng phương thức như thế hóa thành hư ảo, cửu cấp yêu thú giận dữ, gương mặt tái nhợt quỷ dị trở nên vặn vẹo lên. Tiểu tử nhân loại đáng hận, bổn sứ phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ người trong tòa thành này đều phải theo ngươi bồi táng. Cửu Long Tháp cao vút trong mây, chín đầu kim long vườn quanh, dáng vẻ uy nghiêm sừng sững nằm bên cạnh Nam Phong Thành, thật giống như một chiến thần thủ hộ, dưới thần uy của chiến thần, trừ yêu diệt tà. Thành công, khi thấy trấn yêu thành có lẽ đã bị Cửu Long Tháp hoàn toàn phá hủy, lúc này trên gương mặt suy yếu tái nhợt của Tần Phàm liền lộ vẻ mỉm cười. Hiện tại yêu thú đại quân còn chưa đầy vạn đầu, tuy rằng cũng sẽ tạo thành tổn thất cho Nam Phong Thành, nhưng ít ra không tới tình huống hoàn toàn không cách nào chống cự. Vừa rồi hắn vì phải khống chế Cửu Long Tháp nên cứng rắn chịu đựng một kích của cửu cấp yêu thú tấn công, bị một kích mạnh mẽ khiến quy tắc tiểu thế giới của hắn bị đánh tan, mà thân thể bay ngược ra sau mấy trăm trượng khoảng cách công kích tiến vào trong cơ thể hắn, rốt cục hắn đã cảm thấy được một ít năng lượng hoành hành bên trong nội thể. Trên võ đạo cấp bậc kình khí từ võ khí cấp thấp bắt đầu, sau đó hóa thành nguyên khí tiếp theo trở thành quy tắc lực của quy tắc tiểu thế giới, cuối cùng khai thông ngũ hành không gian lực lượng để hấp thu nguyên năng. Mà công kích của cửu cấp yêu thú tuy rằng hiện tại Tần Phàm còn chưa biết đó là gì, nhưng có thể nhận ra được đó là năng lượng có đẳng cấp cao hơn cả nguyên năng. Bị loại năng lượng này tiến vào trong nháy mắt, thân thể Tần Phàm cảm nhận mình giống như tiến nhập vào một thế giới ngăn cách, thậm chí ngũ giác cũng bị thất thông ngắn ngủi. Chỉ trong nháy mắt đó, Tần Phàm không nhìn thấy được vật gì, nghe không được, toàn thân tê dại, thẳng tới khi thân thể bay ngược ra xa hắn mới có thể hồi phục lại. Bị một kích của cửu cấp yêu thú, kỳ thật Tần Phàm đã bị thương, xương ngực cũng bị vỡ vài nơi. Nhưng may mắn là nắm tay kia đánh vào ngay giữa trái tim, mà đối với võ giả bình thường trái tim là bộ vị yếu ớt, nhưng đối với Tần Phàm mà nói, bởi có thanh long tâm tồn tại, trái tim cũng là một trong những địa phương có lực phòng ngự mạnh mẽ nhất. Hơn nữa bởi vì có được sinh mệnh khí tức cường đại của thanh long tâm không ngừng phát ra, cộng thêm khí lực của hắn vốn đã được ma trùng cải tạo thập phần cường hãn, cho nên dù có bị đánh thương nặng nơi lồng ngực cũng đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Dùng thêm hai viên đan dược, Tần Phàm đã khôi phục hơn phân nửa. Đương nhiên, trong thời gian ngắn dùng quá nhiều đan dược như vậy, cũng chỉ có thân thể được 4 viên ma trùng cải tạo như hắn mới có khả năng thừa nhận được nổi. Cửu cấp yêu thú chẳng qua như vậy mà thôi. Một quyền vừa vặn giúp ta thả lỏng xương cốt, nhưng muốn xé nát ta thì còn xa lắm đâu. Vào lúc này, nghe được thanh âm lời nói của cửu cấp yêu thú. gocchuyenaudio.com, Tần Phàm lau vết máu trên khóe môi, nhìn về phía trước cười lạnh nói. Thực lực của cửu cấp yêu thú này đích xác là rất mạnh, nhưng tới lúc này Tần Phàm cũng chỉ có thể kiên trì đón nhận. Chứng kiến Tần Phàm thừa nhận một kích với lực lượng tương đương bán thần của mình, nhưng thoạt nhìn ngoại trừ quần áo có chút rách nát thì cũng không có thương thế gì quá lớn, trong lòng cửu cấp yêu thú kỳ thật thấy thất kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên vũ thiên đại lục còn có nhân loại có được khí lực cường đại như thế. Hắn có thể tưởng tượng ra được nếu để cho nhân loại tiểu tử trước mặt còn có thêm thời gian trưởng thành, nhất định ngày sau còn khó đối phó hơn cả Kim Dương Võ Thánh. Nhất định phải đem hắn giết chết. Cửu cấp yêu thú càng thêm phẫn nộ, nhưng ngược lại hắn dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cũng giống như Tần Quan, đều thấy được tiềm lực đáng sợ của Tần Phàm, bắt đầu nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào nhân loại trẻ tuổi đứng trước mặt. Ngay sau đó, nhân loại tiểu tử, yêu tộc chúng ta tôn kính cường giả, thực lực của ngươi đã đáng giá cho bổn sứ tôn kính. Nhưng vì tỏ lòng tôn kính của ta, bổn sứ nhất định phải đem ngươi xé nát, hoàn toàn xé nát. Thanh âm lạnh lẽo cùng tràn ngập sát khí của cửu cấp yêu thú lạnh lùng túc sát truyền đến, tựa hồ khiến cho trong xương mọi người đều nảy sinh hàn ý dày đặc. Hãy bớt nói nhảm, đi chết đi. Tần Phàm lạnh lùng nói, kỳ thật trong lòng hắn vẫn kiêng kỵ thật sâu, tuy rằng hiện tại hắn và cửu cấp yêu thú khó có thể gây được thương tổn nặng nề cho đối phương, nhưng hiện tại đối phương vì chưa hiện ra bản thể. Nghe truyền ngôn, yêu tộc có thể hóa thành hình người, nhưng sau khi khôi phục bản thể thì lực lượng sẽ tăng hơn nhiều. Tốt lắm nhân loại tiểu tử, nếu như ngươi vội vã muốn đi tìm chết, hiện tại bổn sứ sẽ thành toàn ngươi. Yêu thú vẫn là yêu thú, tính tình luôn nóng nảy hơn nhân loại rất nhiều, nghe được lời khiêu khích của Tần Phàm, vừa mới bình tĩnh được một chút liền nổi giận xông thẳng về phía Tần Phàm. Oanh, trên bầu trời lập tức vang lên tiếng va chạm, nắm tay của Tần Phàm cùng cửu cấp yêu thú chẳng khác gì hai viên sao băng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang như sấm rền, mà Tần Phàm lập tức bị bay ngược ra xa 10 trượng. Thực lực như ngươi mà cũng muốn chống đối cùng bổn sứ. Nhìn thấy Tần Phàm lại bay ngược, trên mặt cửu cấp yêu thú hiện lên vẻ khinh thường nói, đối phương căn bản không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn, hơn nữa lực lượng cũng kém xa, nếu không phải khí lực đối phương quá mức cường đại chỉ sợ đã bị một quyền của hắn đánh chết. Đắc ý cái gì, không phải ngươi vẫn không thương tổn được ta sao? Tuy lục phủ ngũ tạng của Tần Phàm vô cùng khó chịu nhưng miệng vẫn cười lạnh nói. Rất rõ ràng hắn đang muốn bức yêu thú kia khôi phục lại bản thể. Bởi vì hắn vừa nghe được thánh nữ Phương Tiểu Tình truyền âm, nói chỉ cần bức cửu cấp yêu thú khôi phục lại bản thể, nàng sẽ có biện pháp đi đối phó. Muốn bức bách yêu thú khôi phục bản thể, như vậy phải chứng minh hắn có được thực lực đối kháng với hắn. Lại đến, không cần quản tới thân thể sẽ bị trọng thương hay không, trong lòng Tần Phàm chấn định hơn không ít, Chu Tức Dực vẫy mạnh thân hình chủ động hướng cửu cấp yêu thú bắn tới. Kỳ thật trước đó hắn cảm thấy cửu cấp yêu thú cường đại đến mức không thể dùng lực đối kháng, chủ yếu là do chênh lệch về tâm lý. Bởi vì hắn, góc truyện audio.com, là cường giả trong cấp bậc võ thánh, rất ít có võ thánh ngăn cản nổi công kích của hắn, nhưng cửu cấp yêu thú chỉ dùng một hơi thổi nhẹ nhàng là có thể phá vỡ công kích của hắn, hơn nữa lực phòng ngự cơ hồ không thể công phá. Nhưng hắn lại xem nhẹ một sự kiện, hắn luyện hóa 4 viên ma trùng, đương nhiên là có được lực công kích viễn siêu đồng cấp, nhưng cửu cấp yêu thú cao hơn hắn một bậc, đương nhiên hắn phải kém hơn. Nhưng kỳ thật lực lượng ma trùng chỉ gia trì thêm mà thôi, ma trùng cải tạo đối với hắn chính là thay đổi khí lực hắn càng thêm cường đại. Khí lực chính là chỗ dựa lớn của Tần Phàm, lực phòng ngự của hắn so với lực công kích càng thêm nghịch thiên. Lực công kích của hắn so với đồng cấp đã gần như vô địch, lực phòng ngự thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Bình thường dùng cứng đối cứng công kích muốn giết chết hắn trên thực tế rất khó. Vừa rồi Tần Quan thi triển vũ kỹ cực hạn cũng chỉ có thể vây hắn bên trong huyền băng kim lao, thậm chí cũng không thể làm trọng thương hắn. Tiểu tử đừng càn rỡ, xem lần này bổn sứ hoàn toàn xé nát phòng ngự của ngươi. Cửu cấp yêu thú lại nghe được lời khiêu khích của Tần Phàm, trên mặt càng thêm dữ tợn, tốc độ của hắn lập tức tăng lên, thậm chí làm cho người ta có loại ảo giác giống như có đầu độc xà nhìn chằm chằm con mồi lại đột nhiên vồ tới. Tần Phàm cũng có dự cảm, hai mắt chợt ngưng tụ lại. Ngay lúc hai bên sắp va chạm cùng một chỗ, cánh tay phải của Tần Phàm đột nhiên xuất hiện một tầng vải cứng rắn màu lục nhanh chóng phủ kín cả cánh tay hắn. Kỳ lân thủ hiện, oanh, hai nắm tay lại va chạm nhau trên bầu trời, giống như điện quang tiếng sấm, ánh sáng nhấp nháy trong đêm đen, có vẻ vô cùng chói mắt. Nhưng lúc này Tần Phàm cũng không bị một quyền đánh bay hơn 10 trượng như vừa rồi, bởi vì đã có được lực lượng kỳ lân thêm vào, hắn chỉ thoáng lui hai bước sau đó lại tiến lên từng bước ép sát. Đây là cái gì? Đồng tử cửu cấp yêu thú lúc này co rụt lại, trước đó hắn chứng kiến Chu Tức Dực đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hiện tại nhìn thấy kỳ lân thủ không khỏi giật mình, hắn tựa hồ đã mơ hồ nhớ ra được điều gì đó. Lại thấy Tần Phàm lao tới, đôi mắt yêu dị màu bạc của cửu cấp yêu thú lúc này bỗng dưng bắn ra một loại quang mang quỷ dị, trong nháy mắt khắp bốn phía tựa hồ như run lên. Oanh, tiếp theo sau Tần Phàm chỉ thấy trước mắt tối sầm, hắn lập tức theo bản năng vung lên cánh tay phải ngăn cản, nhưng chỉ nhìn thấy một hắc ảnh đảo qua trước mắt mình, sau đó liền cảm giác được có một cỗ cự lực không thể ngăn cản truyền đến, thân thể hắn giống như bị một tòa núi lớn áp chế, khung xương tựa hồ gần như bị đập vụn hoàn toàn. Lồng ngực phi thường áp lực, ngũ tạng lục phủ nếu không có thanh long tâm chấn áp chỉ sợ lúc này đã bị hao tổn nghiêm trọng. Vì thế hắn không dám tiếp tục đối kháng, chỉ đành cho thân thể bị đánh bay ra xa, đem lực lượng công kích hóa giải một ít. Trong nháy mắt bị đánh bay, ánh sáng thoáng mờ, rốt cục Tần Phàm đã chứng kiến cửu cấp yêu thú hiện ra bản thể. Âm phong từng trận, một đầu huyền xà toàn thân bao bọc lớp vảy màu bạc xuất hiện ngay trên không trung. Cự xà thoạt nhìn dài chừng trăm trượng, vảy bạc lóng lánh, thoạt nhìn cao quý mà uy nghiêm, hàn khí âm sâm. Đầu của nó cũng không lớn lắm, là hình tam giác, trên đầu còn có hai khối thịt lồi, thật giống như là hai chiếc sừng. Lúc cự xà biến thành hình người hai mắt màu, góc truyện audio.com, bạc nhưng lúc này khi biến trở lại bản thể lại là màu đỏ tươi, có vẻ cực kỳ cay độc âm lãnh, xem nó liếc mắt phảng phất như máu huyết đều tràn ra. Bản thể của cửu cấp yêu thú kia chính là một đầu cự xà. Tần Phàm còn nhớ mang máng bên trong sách cổ có ghi chép lại, cự xà màu bạc này tên là cửu U Ngân Giao, thiên phú rất mạnh, vừa sinh ra đã là bát cấp yêu thú, khi trưởng thành là cửu cấp yêu thú. Là thượng cổ dị chủng, trên vũ thiên đại lục đã sớm không còn tồn tại, không thể tưởng được nó lại xuất hiện ở thế giới khác. Vừa rồi quất chúng Tần Phàm chính là đuôi của nó, lực lượng thật lớn, nghe nói có thể quất ngã cả một ngọn núi. Người này khó đối phó. Tần Phàm dừng lại thân hình, hắn nhìn về phía trước, hai mắt thoáng co rút lại, có vẻ kiêng kỵ không thôi. Bị đánh trúng một kích, hắn còn có thể ổn định được thân thể của chính mình đã xem như thập phần không dễ dàng. Nhưng đúng ngay lúc này Thần Lâm một thanh âm bỗng nhiên từ Nam Phong Thành truyền đến, vang vọng cả thiên địa. Thanh âm kia vừa vang lên, trong thiên địa như có một loại quang thải thần bí buông xuống, quang thải là tả hạ xuống, thất thải rực rỡ, chẳng khác gì một luồng cầu vồng, màu sắc mỹ lệ. Một màn như vậy đột nhiên xuất hiện, trước tiên chỉ là một điểm sáng nho nhỏ nhấp nháy, sau đó lan tràn cả không trung, tinh quang nương theo tường vân bắt đầu khởi động, làm cho vạn người chú ý. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đêm đen hoàn toàn bị xua tan, cả bầu trời đêm giống như được chiếu sáng. Trên bầu trời, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy được cự xà màu bạc khổng lồ kia, màu bạc chói mắt sáng lên, người quan sát không khỏi sinh ra cảm giác rung động. Vốn mọi người vừa nhìn thấy cửu cấp yêu thú hiện ra bản thể cửu U Ngân Giao, đều kinh sợ đứng ngay tại chỗ, hơn nữa chứng kiến kỳ tích chi tử cũng bị đánh lui, đáy lòng bọn họ dần dần tuyệt vọng. Nhưng khi bọn họ chứng kiến thất thải quang mang chợt xuất hiện, đang không ngừng ngưng tụ lên, nhìn thấy quang mang ngày càng chiếu sáng ngời trên thân thể cửu U Ngân Giao, dần dần mọi người đều có thể thấy được quang mang đem thân thể cửu U Ngân Giao cố định ngay giữa không trung. Một màn thần kỳ xuất hiện làm mọi người trong Nam Phong Thành đều không khỏi mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cảm thấy lại có hy vọng, hơn nữa trên mặt hiện lên thần sắc khiếp sợ lẫn thành kính vô cùng. Thần tích, đó là thần tích, text được lấy tại truyện phun rung động. Rất rung động, ngay cả kỳ tích chi tử cũng không phải đối thủ của cửu cấp yêu thú, cứ như vậy bị thất thải quang mang cố định ngay giữa không trung, phảng phất như có một bàn tay vô hình thuộc về thần linh đang đem quái vật kia nắm giữ trong tay, làm cho nó hoàn toàn không thể nhúc nhích. Một màn như vậy đối với mọi người mà nói đã đủ chấn động tâm linh. Trong lòng mọi người đều âm thầm cho rằng đó nhất định là thần tích. Chỉ có thần linh mới có được thủ đoạn như vậy. Rốt cục chân võ thần đã chiếu cố chúng ta. Cảm tạ chân võ thần. Cảm tạ thần thú, tín đồ xin cống hiến toàn bộ tín ngưỡng. Thần ân buông xuống, chu tà diệt yêu. Chân võ thần không gì không làm được cứu vớt con dân. Đối với người trên Vũ Thiên Đại Lục mà nói, từ nhỏ đã tín ngưỡng thần linh, đó là tư tưởng xâm nhập tận xương cốt, có thể tận mắt chứng kiến thần tích đối với họ mà nói là một chuyện thập phần đáng giá hưng phấn kích động, trạng thái của họ hiện tại như điên cuồng. Cách chương.